Khi người lãnh đạo đoàn hai được biết nay đoàn kia đã đi khá xa, bèn cho thao lượm nhiều cỏ, củi và nước và cho đoàn khởi hành. Sau khi đi 2-3 ngày, vị lãnh đạo ấy thấy một người da đen, mắt đỏ, mang theo ống tên, đeo vòng qua súng, áo quần ướt, tóc ướt, đánh một cỗ xe do lừa kéo, bánh xe dính đầy bùn và đi từ phía trước đi lại. Thấy vậy, người lãnh đạo hỏi: "Bạn từ phương nào đến?" "Từ nơi quốc độ kia đến." "Bạn sẽ đi đâu?" "Sẽ đi đến địa phương tên này." "Bạn có thấy trong khu rừng trước mặt có mưa to gần đây không?" "Thưa bạn, trong khu rừng trước mặt có mưa to, đường xá đầy sũng những nước, có nhiều cỏ, nhiều củi và nhiều nước. Hãy quăng bỏ cỏ, củi và nước cũ đi, để cỗ xe được nhẹ và đi cho mau, chớ có làm cho đoàn xe mệt nhọc." Khi ấy, người lãnh đạo nói với những người đánh xe: "Này các bạn, người này nói như sao? Trong khu rừng trước mặt có mưa to, đường xá đầy sũng những nước, có nhiều cỏ, nhiều củi và nhiều nước. Hãy bỏ cỏ, củi và nước cũ đi, để cỗ xe được nhẹ và đi cho mau, chớ làm cho đoàn xe mệt nhọc." "Nhưng này các bạn, người ấy không phải là bạn của chúng ta, cũng không phải là bà con ruột thịt, làm sao chúng ta có thể tin người ấy được? Chớ quăng bỏ các thứ cỏ, củi và nước đã dự trữ từ trước. Hãy cho đoàn lữ hành tiến tới với hàng hóa đã được mang theo. Chúng ta không quăng bỏ đi các vật đang dự trữ từ trước." "Thưa bạn, dân." Những người đánh xe ấy dâng theo lời người lãnh đạo, cho đoàn lữ hành tiến tới với những hàng hóa đã mang theo. Đến trạm nghỉ thứ nhất, những người này không thấy cỏ, củi hay nước. Đến trạm thứ hai cũng vậy, trạm thứ ba cũng vậy, trạm thứ tư cũng vậy, trạm thứ năm cũng vậy, trạm thứ sáu cũng vậy, trạm thứ bảy cũng vậy. Chúng không thấy cỏ, củi hay nước, nhưng chúng thấy đoàn lữ hành trước bị lâm vào tai nạn, những người và thú vật trong đoàn lữ hành kia. Chúng thấy các bộ xương do con già soa phi nhân ấy ăn thịt. Rồi người lãnh đạo nói với các người đánh xe: "Này các bạn, đoàn lữ hành ấy bị lâm nạn vì bị người lãnh đạo ngu si như vậy hướng dẫn. Vậy này các bạn, hãy bỏ đi những vật hàng ít giá trị của đoàn lữ hành này, hãy đem đi theo những vật hàng đắt giá của đoàn lữ hành kia." "Thưa bạn, dân." Những người đánh xe ấy dâng theo người lãnh đạo, quăng bỏ đi những vật hàng ít giá trị của đoàn lữ hành của mình, đem đi theo những vật hàng đắt giá của đoàn lữ hành kia và đi qua bãi sa mạc ấy một cách an toàn vì được hướng dẫn bởi một vị lãnh đạo sáng suốt. Cũng vậy, này tôn chủ, người ngu si không có trí sẽ gặp hoạn nạn vì đã đi tìm kiếm đời sau một cách thiếu suy tư, giống như người lãnh đạo đoàn lữ hành kia. Những ai tự nghĩ có thể tin bất cứ điều gì được nghe sẽ gặp hoạn nạn như những người đánh xe kia. Này tôn chủ, hãy từ bỏ ác tà kiến ấy. Này tôn chủ, hãy từ bỏ ác tà kiến ấy, chớ để chúng đưa ngài vào đau khổ bất hạnh lâu dài. Dầu tôn giả Kassapa có nói như vậy, tôi cũng không thể từ bỏ ác tà kiến này. Vua Vasenadi nước Kosala là vua các nước ngoài đã biết tôi như sau: "Tôn chủ Bajasi có quan điểm, có tri kiến như thế này: không có đời sau, không có các loài hóa sanh, hành vi thiện ác không có quả báo." Tôn giả Kassapa: "Nếu tôi từ bỏ ác kiến ấy, người ta sẽ phê bình tôi như sau: tôn chủ Bajasi thật là ngu si, kém thông minh, chấp kiến một cách sai lạc. Vì tức giận nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy, vì lừa gạt nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy, vì tự trọng nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy." "Này tôn chủ, vậy tôi sẽ kể một ví dụ. Ở đời nhờ ví dụ, một số người có trí hiểu được ý nghĩa lời nói. Thuở xưa, có một người nuôi heo đi từ làng của mình đến một làng khác. Ở tại đấy, ông ta thấy một đống phân khô bị quăng bỏ. Thấy vậy, nó tự nghĩ: đống phân khô khá nhiều bị quăng bỏ đi, có thể làm đồ ăn cho các con heo của ta. Vậy ta hãy mang đống phân khô này đi." Rồi ông ta trải áo choàng của nó, mang đống phân khô lại, cột thành một gói, đặt trên đầu rồi đi. Đi giữa đường, một cơn mưa lớn trái mùa xảy ra. Ông mang bọc phân ấy đi, với nước phân thấm ướt tiết ra và chảy thành giọt. làm ông lem lấm phân cho đến đầu móng tay. Mọi người thấy ông liền nói: ông có thật sự điên, thật sự khùng chăng? Làm sao ông lại mang bọc phân ấy đi, với nước phân thấm ướt tiết ra và chảy thành giọt, làm người lem lấm phân cho đến đầu móng tay? Chính các người mới thật sự điên, chính xác các người mới thật sự khùng. Chính nhờ như thế này, các con heo của tôi mới có đồ ăn. Cũng vậy này tôn chủ, ngài nói chẳng khác gì ví dụ người mang phân này. Này tôn chủ, hãy từ bỏ ác tà kiến ấy. Này tôn chủ, hãy từ bỏ ác tà kiến ấy, chớ để chúng đưa ngài vào đau khổ bất hạnh lâu dài. Dầu tôn giả Kassapa có nói như vậy, tôi cũng không thể từ bỏ ác tà kiến này. Vua Vasenadi nước Kosala và vua các nước ngoài đã biết tôi như sau. Tôn chủ Vajasi có quan điểm, có tri kiến như thế này: không có đời sau, không có các loại quá sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Tôn giả Kassapa, nếu tôi từ bỏ ác tà kiến ấy, người ta sẽ phê bình tôi như sau: tôn chủ Vajasi thật là ngu si, kém thông minh, chấp kiến một cách sai lạc. Vì tức giận nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy, vì lừa gạt nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy, vì tự trọng nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy. Này tôn chủ, vậy tôi sẽ kể một ví dụ. Ở đời nhờ ví dụ, một số người có trí hiểu được ý nghĩa lời nói. Thuở xưa có hai người đánh bạc đổ con xúc xắc. Một con bạc mỗi lần thua liền ngậm con xúc xắc thất bại. Con bạc thứ hai thấy con bạc ấy mỗi lần thua liền ngậm con xúc xắc thất bại. Thế vậy người này bàn với người kia: này bạn, bạn đã thắng rõ ràng, bạn hãy đưa cho tôi các con xúc xắc để đi làm lễ tế. Thưa bạn, vâng. Con bạc ấy liền đưa các con xúc xắc cho con bạc kia. Người này bèn lấy thuốc độc thoa vào các con xúc xắc và nói với người kia: này bạn, hãy chơi đổ các con xúc xắc. Thưa bạn, vâng. Con bạc ấy vâng theo lời của con bạc kia. Lần thứ hai, hai con bạc ấy đổ con xúc xắc. Lần thứ hai, con bạc này mỗi lần thua liền ngậm con xúc xắc thất bại. Con bạc thứ hai thấy con bạc kia lần thứ hai mỗi lần thua ngậm con xúc xắc thất bại. Thấy vậy người ấy nói với con bạc kia: con người không được biết con xúc xắc được ngậm đã được bôi thoa nhiều với thuốc độc đốt cháy, hãy ngậm đi, ngậm đi con bạc ác độc kia, ngậm xong nhà ngươi phải đau đớn vô cùng tận. Cũng vậy tôn chủ, ngài nói chẳng khác gì ví dụ người đánh bạc. Này tôn chủ, hãy từ bỏ ác tà kiến ấy. Này tôn chủ, hãy từ bỏ ác tà kiến ấy, chớ để chúng đưa ngài vào đau khổ bất hạnh lâu dài. Dầu tôn giả Kassapa có nói như vậy, tôi cũng không thể từ bỏ ác tà kiến này. Vua Vasenadi nước Kosala và vua các nước ngoài đã biết tôi như sau. Tôn chủ Vajasi có quan điểm, có tri kiến như thế này: không có đời sau, không có các loại quá sanh, hành vi thiện ác không có quả báo. Tôn giả Kassapa, nếu tôi từ bỏ ác tà kiến ấy, người ta sẽ phê bình tôi như sau. Tôn chủ Vajasi thật ngu si, kém thông minh, chấp kiến một cách sai lạc. Vì tức giận nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy, vì lương gạt nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy, vì tự trọng nên tôi phải chấp chặt tà kiến ấy. Này tôn chủ, vậy tôi sẽ kể một ví dụ. Ở đời nhờ ví dụ, một số người có trí hiểu được ý nghĩa lời nói. Thuở xưa một quốc gia dời đi chỗ khác, một người nói với các bạn thuộc hạ của mình: này các bạn, chúng ta hãy đi đến quốc gia kia, rất có thể chúng ta tìm được tiền bạc của cải. Thưa bạn, vâng. Các thuộc hạ vâng lời người bạn kia. Họ đi đến quốc gia kia và đến một đường làng, họ thấy một đống gai quăng bỏ. Thấy vậy một người bạn nói với các người kia: đây là một đống gai quăng bỏ, bạn hãy nhóm lại thành một bó, tôi cũng sẽ nhóm lại thành một bó gai, chúng ta hãy đem hai bó gai ấy đi. Thưa bạn, vâng. Người bạn này dắt theo người bạn kia và cột bó gai lại. Họ mang hai bó gai và đi đến một làng khác, họ thấy một đống dây gai quăng bỏ. Thế vậy một người bạn nói với người kia: đống dây gai quăng bỏ này thật đúng với điều chúng ta muốn làm với bó dây gai ấy, vậy bạn hãy nhóm lại thành một bó dây gai, tôi cũng nhóm lại thành một bó dây gai. Chúng ta hãy đem hai bó dây gai ấy đi. Này bạn, tôi đem đống gai này từ xa lại, và đống gai được bó buộc kỹ lưỡng. Đối với tôi, như vậy là vừa đủ. Bạn hãy tự biết mà làm. Và người bạn trước quăng bó cây gai và lấy đống dây gai. Rồi họ đến một con đường làng khác. Ở đây họ thấy nhiều dải gai được quăng bỏ. Thế vậy, một người bạn nói với người kia: nhiều dải gai được quăng bỏ này thật đúng với điều chúng ta muốn làm với cây gai hoặc với dây gai. Vậy bạn hãy quăng bỏ bao cây gai, và tôi sẽ quăng bỏ bao dây gai. Hai chúng ta sẽ mang bao dải gai này mà đi. Này bạn, tôi đem đống dây gai này từ xa lại, và đống gai được buộc bó kỹ lưỡng. Đối với tôi, như vậy là vừa đủ. Bạn hãy tự biết mà làm. Và người bạn trước quăng bó dây gai và lấy bó dải gai. Rồi họ đến một con đường khác. Ở đây họ thấy nhiều sồ ma được quăng bỏ. Sau khi thấy nhiều dải sồ ma được quăng bỏ, sau khi thấy nhiều dải sồ ma được quăng bỏ, sau khi thấy nhiều cái bông được quăng bỏ, sau khi thấy nhiều dải bông được quăng bỏ, sau khi thấy nhiều sắt được quăng bỏ, sau khi thấy nhiều đồng được quăng bỏ, sau khi thấy nhiều thiết được quăng bỏ, sau khi thấy nhiều chì được quăng bỏ, sau khi thấy nhiều bạc được quăng bỏ, sau khi thấy nhiều vàng được quăng bỏ. Thấy vậy, một người bạn nói với người bạn kia: nhiều vàng được quăng bỏ này thật đúng với điều chúng ta muốn làm với cây gai, hay với dây gai, hay với dải sồ ma, hay với cây bông, hay với dây bông, hay với dải bông, hay với sắt, hay với đồng, hay với thiết, hay với chì, hay với bạc. Vậy bạn hãy quăng bỏ bao cây gai, và tôi sẽ quăng bỏ bao bạc. Hai chúng ta sẽ mang bao vàng mà đi. Này bạn, tôi đem bao cây gai này từ xa lại, và đống gai được bó buộc kỹ lưỡng. Đối với tôi, như vậy là vừa đủ. Bạn hãy tự biết mà làm. Và người bạn trước quăng bao bạc và lấy bao vàng. Cả hai về đến làng của mình. Người bạn đem bao cây gai về, cha mẹ người ấy không được vui vẻ, vợ con người ấy không được vui vẻ, bạn bè người ấy không được vui vẻ, và do vậy anh ta không được hạnh phúc hoan hỷ. Còn người bạn đem bao vàng về, cha mẹ người ấy được vui vẻ, vợ con người ấy được vui vẻ, bạn bè người ấy được vui vẻ, và do vậy người ấy được hạnh phúc hoan hỷ. Cũng vậy tôn chủ, ngài nói không khác gì ví dụ người mang bao cây gai. Này tôn chủ, hãy từ bỏ ác tà kiến ấy. Này tôn chủ, hãy từ bỏ ác tà kiến ấy, chớ để chúng đưa ngài vào đau khổ bất hạnh lâu dài. Với các ví dụ đầu tiên của tôn giả Kassapa, tôi đã hoan hỷ thỏa mãn. Nhưng tôi muốn nghe những câu hỏi đáp thông minh ấy, vì tôi xem tôn giả Kassapa như người đáng được đối lập. Thật kỳ diệu thay tôn giả Kassapa, thật hy hữu thay tôn giả Kassapa. Tôn giả Kassapa, như một người dỡ ra vật gì bị che kín, hay như người hướng dẫn cho kẻ bị lạc đường, hay như người đem đèn vào trong phòng tối cho người có mắt được thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp được tôn giả Kassapa dùng nhiều phương tiện trình bày. Tôn giả Kassapa, này con quy y Thế Tôn Gotama, quy y pháp, quy y chúng tỷ kheo tăng. Tôn giả Kassapa, hãy nhận con làm đệ tử cư sĩ, từ nay cho đến trọn đời xin nhận con làm chỗ y chỉ. Tôn giả Kassapa, con muốn tổ chức một đại tế đàn. Tôn giả Kassapa, hãy giảng dạy cho con để con được hưởng hạnh phúc an lạc lâu dài. Này tôn chủ, tại tế đàn nào có trâu bò bị giết hay các loại sinh vật khác bị giết, và những ai tham dự tế đàn ấy là những gì có tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Này tôn chủ, tế đàn ấy không đem lại quả báo lớn, lợi ích lớn, danh tiếng lớn, không được quảng bá rộng lớn. Này tôn chủ, cũng như người làm ruộng đi vào rừng đem theo hột giống và cày, và trên một khoảng đất không cày bừa, không có màu mỡ, giữa những gốc cây chưa được đào lên, người ấy gieo những hột giống xuống. Những hột giống ấy bị hư, sức, bị thúi, mục, bị gió và sức nóng phá hại, trái mùa, không có điều kiện thuận tiện, và thần mưa không cho mưa đúng thời. Vậy các hột giống ấy có thể lớn lên, trưởng thành lên và xum xê qua lá lên, hoặc người làm ruộng ấy gặt hái được nhiều kết quả hơn? Tôn giả Kassapa, không thể được. Cũng vậy, này tôn giả, tại tế đàn nào có trâu bò bị giết, hay các loài dê bị giết, hay gà và heo bị giết, hay các loài sinh vật khác bị giết, và những ai tham dự tế đàn ấy là những vị có tà kiến, tà tư duy, tà tinh tấn, tà niềm, tà định. Này tôn chủ, tế đàn ấy không đem lại quả báo lớn, lợi ích lớn, danh tiếng lớn, không được quảng bá rộng lớn. Này tôn chủ, tại tế đàn nào không có trâu bò bị giết, không có các loại dê bị giết, không có gà và heo bị giết, không có các loại sinh vật khác bị giết, và những ai tham dự tế đàn ấy là những vị có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này tôn chủ, tế đàn ấy đem lại quả báo lớn, lợi ích lớn, danh tiếng lớn, được quảng bá rộng lớn. Này tôn chủ, cũng như một người làm ruộng đi vào rừng đem theo hột giống và cày, và trên một khoảng đất có cày bừa, có màu mỡ, giữa những gốc cây đã được đào lên, người ấy gieo những hột giống xuống, những hột giống ấy không bị hư sức, không bị thối mục, không bị gió và sức nóng phá hại, thuận mùa, có điều kiện thuận tiện, và thần mưa cho mưa đúng thời. Vậy các hột giống ấy có thể lớn lên, trưởng thành lên, xum xê qua lá, hoặc người làm ruộng gặt hái được nhiều kết quả hơn. Tôn giả Kassapa, thật được như vậy. Cũng vậy, này tôn chủ, tại tế đàn nào mà không có trâu bò bị giết, không có các loại dê bị giết, không có gà và heo bị giết, không có các loại sinh vật khác bị giết, và những ai tham dự tế đàn ấy là những vị có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Này tôn chủ, tế đàn ấy đem lại quả báo lớn, lợi ích lớn, danh tiếng lớn, được quảng bá rộng lớn. Rồi tôn chủ Bayasi tổ chức bố thí cho các vị sa môn, bà la môn, cho những người nghèo, những người vô gia cư, những người ăn mày. Trong cuộc bố thí này, các món ăn như thế này được đem cho, như cháo, đồ ăn phế thải, giấy thô với những viên bằng hình tròn. Trong cuộc bố thí này, có vị thanh niên tên là Uttara bị bỏ qua. Khi cuộc bố thí đã xong, vị này nói ngạo như sau: với cuộc bố thí này, ta được gặp tôn chủ Bayasi trong đời này, nhưng không gặp trong đời sau. Tôn chủ Bayasi nghe thanh niên Uttara sau khi cuộc bố thí đã xong có nói ngạo: với cuộc bố thí này, ta được gặp tôn chủ Bayasi trong đời này, nhưng không gặp trong đời sau, liền cho mời thanh niên Uttara và nói: này thân chủ Uttara, có thật chăng sau khi cuộc bố thí đã xong, ngươi có nói ngạo: với cuộc bố thí này, ta được gặp tôn chủ Bayasi trong đời này, nhưng không gặp trong đời sau? Thật có vậy, này tôn chủ. Này thân hữu Uttara, tại sao sau cuộc bố thí ngươi lại nói ngạo như vậy: với cuộc bố thí này, ta được gặp tôn chủ Bayasi trong đời này, nhưng không gặp trong đời sau? Này thân hữu Uttara, có phải chúng ta đi tìm công đức đều trông mong kết quả của cuộc bố thí? Này tôn chủ, trong cuộc bố thí của ngài, các món ăn như thế này được đem cho, như cháo, đồ ăn phế thải. Các món ăn này ngài không muốn lấy bàn chân của ngài đụng đến, huống nữa là ăn. Giải thô với những nền bằng hình tròn, các thứ giải này ngài không muốn lấy bàn chân của ngài đụng đến, huống nữa là mặt. Tôn chủ, ngài là người thân và kính mến của chúng tôi. Như thế nào chúng tôi có thể phối hợp cái gì thân yêu và kính mến với cái gì không thân yêu? Vậy này thân hữu Uttara, hãy phân phát các món ăn giống như các món tôi ăn, hãy phân phát các giải mặc giống như thứ giải mà tôi mặc. Xin vâng tôn chủ. Thanh niên Uttara vâng theo lời tôn chủ Bayasi, đem phân phát những món ăn giống như các món tôn chủ Bayasi ăn, đem phân phát các thứ giải giống như các thứ giải tôn chủ Bayasi mặc. Tôn chủ Bayasi vì đã bố thí không được cho hoàng mì, vì đã bố thí không tự tay mình làm, vì đã bố thí không có suy tư, vì đã bố thí các đồ vật phế thải, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh nhập chúng với bốn đại thiên vương trong cung điện trống không của Serisaka. Còn thanh niên bị bỏ qua trong cuộc bố thí này đã vì bố thí một cách hoàn bị, vì đã bố thí tự tay mình làm, vì đã bố thí có suy tư, vì đã bố thí các đồ không phế thải, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú thiên giới, nhập chúng với chư thiên ở tam thập tam thiên. Lúc bấy giờ tôn giả Gavampati ngưu chủ thường hay đi nghỉ trưa trong cung điện trống không của Sirisaka. Nay thiên tử Vayasi đi đón tôn giả Gavampati đánh lễ ngài và đứng một bên. Tôn giả Gavampati nói với thiên tử Vayasi đang đứng một bên: Bà tôn giả, con là tôn chủ Vayasi. Này hiền giả, có phải ngươi có tà kiến như sao? Không có đời sau, không có các loại quá sanh, hành vi thiện ác, không có quả báo. Bạch tôn giả, con có tà kiến như vậy, không có đời sau, không có các loại quá sanh, hành vi thiện ác, không có quả báo. Nhưng nhờ tôn giả Kumara Kassapa, con tự thoát ly ra khỏi ác tà kiến ấy. Này hiền giả, còn thanh niên Uttara bị bỏ qua trong cuộc bố thí này được thác sanh ở đâu? Bạch tôn giả, thanh niên Uttara bị bỏ qua trong cuộc bố thí này vì đã bố thí một cách hoàn bị, vì đã bố thí tự tay mình làm, vì đã bố thí có suy tư, vì đã bố thí các đồ không phế thải. Sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú thiên giới, nhập chúng với chư thiên ở tam thập tam thiên. Còn con, vì đã bố thí không tự tay mình làm, vì đã bố thí không có suy tư, vì đã bố thí các đồ phế thải, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh nhập chúng với bốn đại thiên dương trong cung điện trống không của Sirisaka. Do vậy, bạch tôn giả Gavampati, hãy đi đến thế giới loài người và nói như sau: Hãy bố thí một cách hoàn bị, hãy bố thí với tự tay mình làm, hãy bố thí một cách có suy tư, hãy bố thí với đồ không phế thải. Tôn chủ Vayasi, vì bố thí không hoàn bị, vì bố thí không tự tay mình làm, vì bố thí không có suy tư, vì bố thí các đồ phế thải, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh nhập chúng với bốn đại thiên dương trong cung điện trống không của Sirisaka. Còn thanh niên Uttara bị bỏ qua trong cuộc bố thí này vì đã bố thí một cách hoàn bị, vì đã bố thí tự tay mình làm, vì đã bố thí một cách có suy tư, vì đã bố thí các đồ không phế thải. Sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiền thú thiên giới, nhập chúng với chư thiên ở tam thập tam thiên. Rồi tôn giả Gavampati đi vào trong thế giới loài người và nói như sau: Hãy bố thí một cách hoàn bị, hãy bố thí với tự tay mình làm, hãy bố thí một cách có suy tư, hãy bố thí các đồ không phế thải. Tôn chủ Vayasi, vì bố thí không hoàn bị, vì bố thí không tự tay mình làm, vì bố thí không có suy tư, vì bố thí với đồ phế thải, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh nhập chúng với bốn đại thiên dương trong cung điện trống không của Sirisaka. Còn thanh niên Uttara bị bỏ qua trong một cuộc bố thí này vì đã bố thí một cách hoàn bị, vì đã bố thí với tự tay mình làm, vì đã bố thí một cách suy tư, vì đã bố thí với các đồ không phế thải, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh lên thiện thú thiên giới, nhập chúng với chư thiên ở tam thập tam thiên.